Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 6 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản thành phố quốc gia Vatican, nhân dịp tưởng niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về cuộc đời cha Alphonse Valens, linh mục dòng khiết tâm Đức Mẹ, dấn thân trọn vẹn trong các công tác truyền giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh hiện xuống, khai sinh giáo hội là dân mới của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, hôm qua Đức Hồng Y Agostino Valini, giám quản Roma, đã mở cuộc họp báo để trình bày công cuộc chuẩn bị lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí tòa thánh còn có cha Lombardi, tổng giám đốc Đài Vatican, và một số chức sắc liên hệ khác. Ban tổ chức đã công bố danh sách 7 thánh đường ở Roma sẽ mở cửa suốt đêm 30 tháng 4 rạng ngày mùng 1 tháng 5 cho các tín hữu đến cầu nguyện sau buổi canh thức chung do giáo phận Roma tổ chức tại khu vực Circo Massimo chiều tối ngày thứ Bảy 30 tháng 4. Buổi canh thức này dài 2 tiếng rưỡi, bắt đầu lúc 8 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, gồm có 2 phần. Phần đầu là tưởng niệm với những lời nói và cử chỉ của Đức Gioan Phaolô II qua sự giới thiệu của nữ ký giả Safiria Lecceze. Ca đoàn giáo phận Roma cùng với Nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách phần thánh ca. Ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma sẽ được long trọng rước lên lễ đài, có các đại diện của tất cả các giáo xứ và các tuyên úy ở Roma tháp tùng. Mọi người sẽ nghe chứng từ của một số cộng tác viên thân tín của Đức Cố Giáo Hoàng, như bác sĩ Joaquin Navarro Vance, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, nguyên bí thư của Đức Thánh Cha, và đặc biệt là chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre, người được khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Gioan Phaolô II. Một số đoạn phim về những giai thoại tiêu biểu trong cuộc sống của Đức Cố Giáo Hoàng cũng được trình chiếu trong dịp này. Phần thứ nhất kết thúc với bài ca Totus Tuus, được sáng tác nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Gioan Phaolô II.
Phần thứ hai của buổi canh thức là cử hành kinh mân côi, năm mầu nhiệm sự sáng, với lời dẫn nhập do chính Đức Cố Giáo Hoàng biên soạn. Đức Hồng Y Valini sẽ tóm lược về nhân cách tinh thần và mục vụ của Đức Gioan Phaolô II. Việc đọc 50 kinh mân côi được nối với năm đền thánh Đức Mẹ trên thế giới và có kèm theo một ý chỉ cầu nguyện rất được Đức Gioan Phaolô II quan tâm. Đền thánh Lucknewkini, Cracovia, Ba Lan, cầu cho giới trẻ. Đền thánh Kawekamo, bên Tanzania, cầu cho gia đình. Đền thánh Đức Bà Liban Harissa, cầu cho việc truyền giảng tin mừng. Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe Mexico, cầu cho hy vọng và an bình của các dân tộc. Sau cùng là đền thánh Fatima Bồ Đào Nha, cầu cho giáo hội. Trong phần kết, nơi canh thức sẽ được nối qua truyền hình với dinh tông tòa, và Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện để đọc kinh kết thúc và ban phép lành cho mọi người.
Thánh lễ phong chân phước bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, nhưng từ lúc 9 giờ có nghi thức chuẩn bị với việc lần chuỗi lòng từ bi Chúa theo phương thức sùng mộ được Thánh nữ Faustina Kowalska phổ biến và rất được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quý chuộng. Việc chuẩn bị này kết thúc với lời cầu khẩn lòng từ bi Chúa cho thế giới với bài ca Jesu Ufam Tobie. Các văn bản thánh lễ phong chân phước sẽ là bài lễ Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. phần thánh ca do ca đoàn Sistina của Tòa Thánh cùng với ca đoàn giáo phận Roma và Nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách. Sau công thức phong chân phước, màn phù ảnh của vị tân chân phước sẽ được vén lên và mọi người hát thánh ca về chân phước mới bằng tiếng Latin. Sáng thứ hai lúc 10 giờ rưỡi, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn kính Đức Gioan Phaolô II tân chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô. Phần thánh ca trong buổi lễ được đảm trách bởi ca đoàn giáo phận Roma cùng với ca đoàn Warszawa và ban nhạc của thành phố Wadowice, nơi sinh trưởng của Đức Gioan Phaolô II.
Vatican, hôm qua mùng 5 tháng 4, khóa họp toàn thể thường niên của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin đã khai diễn tại nội thành Vatican và kéo dài đến ngày 8 tháng 4 tới đây với chủ đề Ảnh hưởng của lòng đạo đức bình dân trong tiến trình truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Mark Welles, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục, có hơn 20 Hồng Y và Giám mục thành viên, cùng với một số vị Hồng Y, Giám mục cố vấn và các linh mục chuyên gia, tổng cộng 41 vị. Mục đích tổng quát của khóa họp là suy tư về ý nghĩa và tầm mức của lòng đạo đức bình dân trong năm thế kỷ của Kitô giáo tại Mỹ Châu Latin, để đề ra những chỉ dẫn mục vụ, góp phần bảo vệ và thanh tẩy lòng sùng mộ chung trong bối cảnh chương trình truyền giáo toàn đại lục đang được tiến hành trong tất cả các giáo phận tại đại lục này. Nói khác đi, đại hội này muốn góp phần biến lòng đạo đức bình dân thành một phương thế hữu hiệu, giúp cá nhân và cộng đoàn gặp gỡ Chúa Kitô, để tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa biết đón nhận và yêu mến Chúa Giêsu. Trong khóa họp có những bài thuyết trình về việc thực hành lòng đạo đức bình dân ở Mỹ Châu Latin, cũng như những lệch lạc trong lĩnh vực này, và đưa ra những đề nghị cụ thể để các việc đạo đức này củng cố đức tin và tăng cường cảm thức của các tín hữu thuộc về giáo hội Công giáo, dẫn họ đến một đời sống bí tích sinh động và chân chính.
Roma, Đức cha Giovanni Giudici, giám mục giáo phận Pavia, chủ tịch phong trào Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Italia, phê bình thái độ không hợp lý của nhiều người dân nước này đối với người tị nạn, đồng thời tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Libya. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tiếng Vọng ở Bergamo hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức cha Giudici nói, ở Italia người ta sợ dân tị nạn hơn là sợ chiến tranh, và họ không hiểu rằng hai thực tại này có liên hệ với nhau. Và nếu không sớm giải quyết chiến tranh ở Libya, thì tình hình tị nạn càng trầm trọng hơn. Đức cha cũng nói rằng, nếu người ta nổ súng, thì rồi cũng cần phải đón tiếp những người tránh né các cuộc dội bom và tình trạng bất an. Không có con đường nào khác, và cũng cần phải trang bị để đón nhận những người tị nạn và đừng sợ hãi. Nếu trong bao nhiêu năm trời, người ta nuôi dưỡng một cách hầu như khoa học, thứ văn hóa nghi ngờ và sợ người di dân, thì không lạ gì khi không có miền nào ở Italia muốn đón nhận người di dân và tị nạn. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch phong trào Pax Christi nhận định thêm rằng, các thường dân nạn nhân của các vụ dội bom ở Libya chứng tỏ không có bom nào là thông minh, nay đứng trước những người bị giết được gọi một cách kinh khủng là hậu quả phụ. Cuộc chiến hiện thời ở Libya trở thành một cuộc chiến tranh gây hấn. Italia đang tham chiến cạnh quân đội đồng minh ở Libya và đã có hàng chục ngàn người từ Tunisia chạy tới Italia tị nạn. Họ tới đảo Lampedusa, nhưng nhiều miền ở vùng này không muốn đón nhận những người di dân và tị nạn ấy.
Lahore, Hội đồng Giám mục Pakistan mời gọi các tín hữu Công giáo quyết tâm sống trong hy vọng và can đảm giữa lúc nạn bạo lực chống Kitô hữu đang gia tăng tại nước này. Trong thư mục vụ tựa đề, Hỡi đoàn chiên nhỏ đừng sợ, được đọc tại các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 4, các giám mục Pakistan kêu gọi các tín hữu hãy chăm chú lắng nghe tiếng Chúa Giêsu Kitô nói, hãy can đảm, đừng sợ. Và các vị cũng bày tỏ mong muốn thức tỉnh lòng can đảm và niềm tin mạnh mẽ của các tín hữu nơi Chúa Kitô. Các giám mục viết, trong tư cách là mục tử của anh chị em, chúng tôi biết rõ và nhìn nhận rằng tình trạng hiện nay của đất nước chúng ta đã tạo nên nơi dân chúng những tâm tình sợ hãi, hoang mang và bất an. Các giám mục nhắc đến vụ ám sát ông Sabat Bati, một tín hữu Công giáo bộ trưởng về các nhóm dân thiểu số, hôm mùng 2 tháng 3, và hai tín hữu Kitô khác bị ám sát ngày 21 tháng 3 tại thành phố Hyderabad. Ngoài ra, những vụ kỳ thị các tín hữu Kitô đã gây lo sợ nơi cộng đoàn tín hữu. Nhiều thánh đường Kitô giáo bị những người Hồi giáo cuồng tín tấn công hồi cuối tháng 3 vừa qua, gọi là để trả thù vụ một mục sư tin lành ở Mỹ đốt sách Koran. Thư của các giám mục Pakistan nhấn mạnh rằng, được ơn Thánh Linh phù trợ, chúng ta hãy đưa tinh thần kiên trì vào trong đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta hãy kiến tạo nền văn hóa hòa bình, hòa hợp và bao dung, để ánh sáng và ơn chữa lành của tin mừng có thể đến với mỗi người, và thăng tiến những quan hệ, cảm thông và tôn trọng nhau giữa tín đồ các tôn giáo, thay vì oán thù và cực đoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản thành phố quốc gia Vatican, nhân dịp tưởng niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 6 năm ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, Đức Gioan Phaolô II đã về nhà cha, kết thúc cuộc đời dương thế của người. Đây là lễ giỗ lần cuối cùng và cũng là lần cuối cùng Giáo hội Hoàng Vũ cầu nguyện cho người. Và bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, Giáo hội sẽ cầu khẩn người như là tân chân phước. Để tưởng niệm biến cố này, sáng ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá, đã có một đại hội về gương mặt của Đức Gioan Phaolô II. Vào ban chiều, văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận Roma đã khai mạc một loạt các sinh hoạt, chuẩn bị cho thánh lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng. Trong các ngày 26 đến 29 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 5, Bảo tàng viện Vatican sẽ mở cửa ban đêm cho tín hữu và du khách viếng thăm. Trong thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô II sáng ngày 8 tháng 5 năm 2005, người ta đã thấy nhiều biểu ngữ viết "Thánh ngay lập tức" và nghe nhiều tín hữu hô to như vậy. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Joseph Gatzinger, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã nhắc lại thái độ theo Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Gioan Phaolô II đã theo Chúa trong những năm kinh hoàng của chiến tranh và chế độ độc tài, giữa hàng ngàn khó khăn. Người đã theo Chúa như linh mục rồi như giám mục, sau cùng là như giáo hoàng. Đức Carol Wojtyła đã trở nên một với Chúa Kitô, mục tử nhân lành yêu thương đoàn chiên của mình. Đức Hồng Y Ratzinger nói, tình yêu của Chúa Kitô đã là sức mạnh nổi bật của Đức Thánh Cha yêu dấu của chúng ta. Ai đã thấy người cầu nguyện, đã nghe người giảng dạy thì biết điều đó. Và như thế, nhờ việc đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô này, người đã có thể mang gánh nặng vượt quá các sức lực của con người, là chủ chăn đoàn chiên của Chúa Kitô của Giáo hội Hoàng Vũ. Rồi Đức Hồng Y Ratzinger hướng về Đức Gioan Phaolô II và nói, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Thánh Cha yêu dấu của chúng ta giờ đây từ cửa sổ nhà cha, trông thấy chúng ta và chúc lành cho chúng ta. Vâng lạy Đức Thánh Cha, xin chúc lành cho chúng con. Chúng con tín thác linh hồn yêu dấu của Đức Thánh Cha cho Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ khai mào chức vụ chủ chăn Hoàng Vũ của người, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trở thành Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, lại tín thác nơi sự che chở và trợ giúp của vị tiền nhiệm, và làm vang vọng lên lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô II trong thánh lễ nhậm chức của người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, một cách liên tục các lời người nói khi đó vẫn còn vang lên trong tai tôi, Anh chị em đừng sợ hãi, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô.
6 năm đã qua đi, nhưng tín hữu toàn thế giới vẫn còn nhớ hình ảnh hàng trăm ngàn người thuộc đủ mọi lứa tuổi và giai tầng xã hội, kể cả những người không tín ngưỡng, khi nghe tin Đức Gioan Phaolô II hấp hối đã chạy đến quảng trường Thánh Phêrô, tay cầm nến sáng canh thức cầu nguyện cho vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ đang từ từ tắt lịm trong phòng của ngài trên dinh tông tòa mở điện sáng trưng. Bà Rita Meliorin, y tá trưởng của nhà thương Bách Khoa Gemelli, đã là người săn sóc Đức Gioan Phaolô II trong các giờ phút cuối cùng cuộc đời dương thế của người. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 1 tháng 4, bà kể lại kinh nghiệm của mình và cho biết, trong những lúc ấy, bà không còn trông thấy không gian và thời gian nữa, mà chỉ còn thấy biết bao ánh sáng, cộng thêm với tiếng lần hạt, hát thánh ca và tiếng giới trẻ tung hô réo gọi Đức Gioan Phaolô II, vọng lên từ quảng trường Thánh Phêrô ngày càng lớn và mạnh hơn. Bà đã cầm tay Đức Gioan Phaolô II áp vào má của mình. Bà cảm thấy bàn tay người lạnh hơn những ngày trước đó, và đó đã là cái vuốt ve mà bà đã lấy trộm được trong ngày cuối cùng của cuộc đời người. Đức Gioan Phaolô II đã đương đầu với bệnh tật với lòng can đảm và phẩm cách, nêu gương cho mọi bệnh nhân, kể cả những người không tín ngưỡng. Theo bà Rita, giáo huấn lớn lao nhất mà bà nhận được từ Đức Gioan Phaolô II đó là thừa nhận nơi người bệnh một sự toàn vẹn lớn lao hơn, một khả năng lớn lao hơn trong việc đọc được ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Trong lúc đặc biệt ấy, xem ra nó cao cả hơn. Đức Gioan Phaolô II đã chứng minh cho chúng ta thấy, trong lúc khổ đau, chúng ta gần Thiên Chúa hơn. Chúng ta ở trong tay của Thiên Chúa. Và vòng tay của Chúa yêu thương tiếp đón chúng ta mà không xét xử. Và Thiên Chúa không bỏ rơi ai hết, kể cả người rốt hết trong các con cái của người, kể cả người không tin nơi Chúa. Đức Gioan Phaolô II đã dạy cho tôi biết rằng, mầu nhiệm khổ đau đáng được tuyệt đối tôn trọng bởi bất cứ ai. Với tật bệnh, con người chiếm hữu được một chiều kích cao cả hơn. Chính bởi vì bệnh tật bắt buộc họ phải suy tư về cuộc sống và các lựa chọn của mình, các lựa chọn của quá khứ, của hiện tại và của tương lai.
Đức Gioan Phaolô II thường nói đùa rằng, nhà thương Bách Khoa Gemelli là quốc gia thành phố Vatican thứ ba, sau dinh tông tòa cạnh đền thờ Thánh Phêrô và nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, vì nhà thương là nơi người đã sống những lúc khó khăn nhất. Bà Rita cho biết sự hiện diện của người tại Gemelli đã là một món quà rất lớn, và phục vụ Đức Gioan Phaolô II cũng là điều dễ dàng, vì người rất tốt, tươi vui và cởi mở. Người rất thương các bệnh nhân và các nhân viên phục vụ tại nhà thương. Người luôn luôn hỏi thăm tình trạng của các bệnh nhân và lo lắng cho họ. Nỗi đau đớn của người khác cũng là nỗi đau đớn của người. Thập giá của người đã là tổng hợp của tất cả các thập giá khác của con cái người, và người không ngừng cầu nguyện cho từng bệnh nhân một. Theo bà Rita, nét ý nghĩa nhất trong gương mặt của Đức Gioan Phaolô II là khả năng đón nhận và tha thứ, như là người và như là giáo hoàng. Người đã luôn luôn nhìn tha nhân như người cha nhìn các con cái của mình, không phán xử và không quên các khó khăn trong cuộc sống của chúng. Người mở rộng vòng tay cho mọi người, trong đó người ta trở thành một con người mới, một con người trong sạch hơn. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản quốc gia thành phố Vatican, về lễ giỗ lần cuối cùng này. Thưa Đức Hồng Y nghĩ gì về lễ giỗ lần thứ 6 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và biến cố người sắp được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phong chân phước vào ngày 1 tháng 5 tới đây?
Chúng ta phải thừa nhận rằng trong khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, dân Chúa đã xác tín rằng một vị thánh đã về trời. Ngoài ra trong thánh lễ an táng người cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 8 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã xin phép lành của Đức Gioan Phaolô II từ cửa sổ trên trời. Trong một nghĩa nào đó, Đức Hồng Y đã coi người là thánh rồi. Tất cả chúng ta đều cảm động nhớ các lời Đức Hồng Y Ratzinger nói: Lạy Đức Thánh Cha xin chúc lành cho chúng con từ cửa sổ trên trời. Với lễ phong chân phước, nhận thức của dân chúa được Đức Thánh Cha xác nhận với một cử chỉ long trọng và chính thức.
Như đã biết, trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống dương thế, Đức Gioan Phaolô II đã nói, xin anh chị em hãy để cho tôi ra đi. Với sự ra đi đó, trong việc trở về nhà cha đó, Đức Carol Gontiwa vẫn ở lại với chúng ta một cách sống động, có lẽ trong một cách thế nào đó, người còn hiện diện hơn trước kia nữa, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Câu nói của người, anh chị em hãy để tôi ra đi có một ý nghĩa chính xác. Đức Gioan Phaolô II cảm thấy mình ở trên ngưỡng cửa nhà cha. Các lời đó, kiểu diễn tả đó, là nỗi lo lắng của con tim, hầu như là niềm vui mau bước để đến với Chúa Giêsu được mẹ Maria cầm tay. Trong trí tưởng tượng đức tin của tôi hình dung ra và chắc chắn rằng, trong lúc đó, trên ngưỡng cửa của trời có mẹ Maria. Mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã liên lỉ ngắm nhìn, và tôi tin rằng mẹ Maria đã ôm người vào lòng như mẹ đã ôm người trong ngày người bị ám sát để cứu người.
Thưa Đức Hồng Y, Totus tuus ego sum, con là tất cả của mẹ. Khẩu hiệu này nói lên rằng cuộc sống, triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II là ở trong dấu chỉ của mẹ Maria. Nói cho cùng, thánh lễ phong chân phước vào ngày mùng 1 tháng 5 tới này có thể được coi như là một ân lành mà Đức Trinh Nữ ban cho giáo hội và cho tất cả mọi tín hữu hay không?
Chắc chắn rồi, Đức Gioan Phaolô II đã cảm thấy tất cả cuộc đời người gắn liền với mẹ Maria. Khẩu hiệu giám mục của người Totus Tuus, tất cả là của mẹ, ôi mẹ Maria, diễn tả tinh thần tu đức toàn cuộc sống của người. Nhưng mà một cách đặc biệt tôi phải nói rằng triều đại giáo hoàng của người đã triển nở dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Làm sao không nhớ tới ngày 13 tháng 5 năm 1981 được? Đó là ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, một viên đạn đã thâu qua người Đức Gioan Phaolô II nhưng không giết được người. Chính Đức Gioan Phaolô II đã nói, có một bàn tay đã bắn để giết. Nhưng có một bàn tay từ mẫu đã chặn tôi lại trên ngưỡng cửa của sự chết. Không thể có kiểu đọc hiểu nào khác. Làm sao lại không nhớ tới ngày 25 tháng 3 năm 1984 được? Ngày hôm đó tại quảng trường Thánh Phêrô trước tượng Đức Mẹ Fatima, được cố ý đem từ Fatima về, tôi vẫn còn trông thấy Đức Gioan Phaolô II quỳ gối hiến dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Năm sau đó 1985, người ta đã thấy ông Gorbachev lên cầm quyền và bắt đầu chính sách Perestroika đổi mới Đông Âu, cách mạng Âu Châu.
Đức Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong chân phước bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hai giáo hoàng, hai tôi tớ của giáo hội, hai người bạn, hai nhân vật gắn bó với nhau. Đây cũng là một khía cạnh đặc thù có ý nghĩa, có thể nói là quan phòng, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Vâng. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, một vị giáo hoàng có được niềm vui phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình. Chắc chắn nó sẽ là một xúc động ngoại thường đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhưng nó cũng sẽ là một sự vững chắc tinh thần. Giờ đây từ trời, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II che chở bước chân của người kế vị ngài và củng cố người trong các thách đố mà giáo hội ngày nay đang phải đương đầu. Chính trong các diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, hình như tôi còn nghe thấy tiếng của người nói với tôi, đừng sợ hãi. Lời mời ấy, lệnh truyền ấy, mà Đức Giáo Hoàng đã nói với toàn thế giới và với các Kitô hữu sống rải rác trên thế giới. Đừng sợ hãi. Chắc chắn giờ đây từ trời người cũng nói lời ấy với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong giai đoạn thê thảm này của lịch sử. Trong đó, biển lịch sử xem ra đang thực sự ở trong bão táp. Bám chặt vào Chúa Giêsu dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria, chúng ta có thể vượt qua mọi bão táp của lịch sử và an toàn tới bến bờ của Thiên Chúa.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản thành phố quốc gia Vatican, nhân dịp tưởng niệm 6 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời cha Alphonse Wellens, linh mục dòng khiết tâm Đức Mẹ, dấn thân trọn vẹn trong công tác truyền giáo.
Chỉ còn đúng một tuần thì cử hành sinh nhật thứ 99 để bước vào tuổi thọ bách niên, nhưng cha Alphonse Wellens đã êm ái ra đi về với Chúa ngày 30 tháng 11 năm 2010, sau 38 năm truyền giáo bên Cộng hòa Congo và 27 năm làm việc nơi quê hương. Dẫu ở bất cứ nơi đâu, cha luôn sống trọn vẹn tâm tình một linh mục thừa sai, dâng hiến cuộc đời để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Sau đây là hình ảnh thân thương của cha do một linh mục cùng dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, hay còn gọi là các cha thừa sai Scott, gợi lại. Xin nhường lời cho cha Johann Verbeke. Cha Alphonse Wellens là linh mục niên trưởng hội dòng trong vòng nhiều năm trời. Cha chào đời ngày 6 tháng 12 năm 1911 tại Itergem thuộc Vương quốc Bỉ. Tuyên khấn lần đầu ngày 8 tháng 9 năm 1934 và thụ phong linh mục ngày 6 tháng 8 năm 1939. Tân linh mục chuẩn bị lên đường đi truyền giáo bên Congo thuộc lục địa Phi Châu thì đệ nhị thế chiến 1939-1945 bùng nổ. Trong khi chờ đợi, cha được chỉ định làm cha phó giáo xứ Thánh nữ Catherine ở Anvers-Kiel. Khi thế chiến chấm dứt, cha là một trong những người đầu tiên hăng hái lên đường đi Congo. Trong vòng 38 năm, từ 1945 đến 1983, cha dấn thân phục vụ trong giáo phận Inongo. Ban đầu thì cha làm hiệu trưởng trường học. Sau đó, cha làm bề trên cộng đoàn của hội dòng tại nhiều nơi ở Congo. Tôi được hân hạnh biết các đức tính quý hiếm của cha Alphonse Wellens khi tôi là linh mục thừa sai trẻ đến truyền giáo tại Cộng hòa Congo, nơi giáo xứ Penjwa. Cha Alphonse hơn tôi 34 tuổi, nghĩa là chúng tôi thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng không có vấn đề gì hết. Trái lại là đằng khác. Cha cởi mở đối với thế hệ trẻ như tôi. Cha tức khắc đưa tôi hội nhập vào công việc nơi cứ điểm truyền giáo. Cha ân cần giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Cha Alphonse là một linh mục thừa sai với trọn nghĩa tốt đẹp nhất. Cha dâng hiến cuộc đời để phục vụ mọi người, đặc biệt người nghèo, người kém may mắn, người lùn pích mê và các bệnh nhân. Cha có tính tình vui vẻ, chỉ chú ý đến điều tốt và bỏ qua các khía cạnh tiêu cực. Khi có chuyện không lành xảy ra, cha không biến nó thành thảm họa. Trái lại, cha cố gắng vượt qua rồi làm lại tất cả từ đầu. Cha yêu mến công việc và yêu mến người dân, đó là điểm chính. Các chuyện khác chỉ là phụ thuộc. Cha Alphonse Wellens biết nhìn xa trông rộng. Cha nghĩ đến tương lai. Tại Penjwa, người dân lợp nhà với lá Ndile, một loại lá không có tại chỗ nhưng phải đi xa 40 cây số để mua. Thật là vấn đề lớn đối với dân nghèo khi muốn lợp nhà hoặc sửa lại mái nhà. Cha Alphonse liền nghĩ ra việc trồng cây Ndele ngay nơi cứ điểm truyền giáo. Và việc trồng cây đã đưa đến kết quả tốt. Hiện nay, người dân được hưởng nhờ món quà cha để lại cho họ. Cha Alphonse Wellens còn có đức tính khác là lòng tin tưởng. Hồi đó, cứ sau mỗi công tác nơi các làng mạc, lúc trở về tôi có thể tự do trình bày mọi ý nghĩ, mọi quan sát hoặc mọi thắc mắc. Cha lắng nghe rồi giải thích cho tôi hiểu. Đôi khi, cha gửi tôi đi làm các công tác khó khăn mà tôi chưa có kinh nghiệm. Điều này khiến tôi lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Nhưng cha Alphonse thì không. Cha tin tưởng nơi tôi, tin tưởng vào khả năng của tôi. Nhưng cha Alphonse Wellens không phải chỉ lao đầu vào công việc, cha dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Cha sống đức tin vững mạnh. Chúng tôi luôn luôn đọc kinh thần vụ chung, cùng cử hành thánh lễ và cùng lần hạt mân côi chung mỗi ngày. Ngoài ra, cha cũng lo liệu mua sách báo công giáo để chúng tôi có thể đọc sách thiêng liêng và giúp cho việc suy gẫm mỗi ngày. Cha sống đậm đà tình yêu huynh đệ và luôn tổ chức các trò chơi chung trong cộng đoàn như chơi cờ chẳng hạn. Cha Alphonse Wellens rời xứ truyền giáo Congo năm ngoài 70 tuổi. Trở về Bỉ, cha tiếp tục phục vụ, đi đến bất cứ nơi nào cần. Cha chỉ nghỉ hưu năm 1999, lúc tuổi đã 87. Cha nêu cao gương sáng một linh mục làm việc không biết mỏi mệt. Chúng tôi, các anh em linh mục cùng dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria, xin nói lời tri ân Cha và xin Thiên Chúa nhân lành đón rước người tôi tớ tín trung vào hưởng vinh quang nước trời. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah, đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Đây là lời Thiên Chúa, đấng sáng tạo và căng vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh hiện xuống, khai sinh giáo hội là dân mới của Thiên Chúa.
Người ta thuật lại rằng thời Trung Cổ, có một người Do Thái kia được một người bạn công giáo cố gắng thuyết phục, mời anh tin nhận Chúa Kitô và gia nhập giáo hội công giáo. Người bạn Do Thái ấy hầu như đã thụ lý, nhưng trước khi quyết định trở lại công giáo, anh nói với người bạn mình rằng, tôi muốn đến Roma, trung tâm của giáo hội công giáo, để nhận xét tại chỗ xem các tín hữu ở đó sống phúc âm như thế nào. Người bạn công giáo kia tìm cách ngăn cản người Do Thái đừng thực hiện cuộc hành trình ấy, vì sợ rằng khi thấy những gương mù tại đó, anh sẽ từ bỏ ý định trở lại công giáo. Nhưng người Do Thái ấy không nghe và nhất định lên đường sang Roma. Sau khi trở lại quê nhà, người Do Thái ấy nói với người bạn công giáo một điều bất ngờ. Này bạn, giờ đây tôi quyết định trở thành tín hữu công giáo. Nếu niềm tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của giáo hội không bị hủy diệt vì những gương mù mà tôi đã thấy ở Roma nơi hàng giáo sĩ, trái lại, niềm tin ấy càng được phổ biến và củng cố, thì chắc chắn đó là dấu hiệu nó bởi Chúa mà đến. Thế là người Do Thái ấy quyết liệt tin nhận Chúa Giê-xu và xin gia nhập giáo hội của Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, một điều không ai chối cãi đó là qua dòng lịch sử, nhất là vào thời Trung Cổ và cả ngày nay, trong giáo hội của Chúa Kitô đã có những gương xấu nơi hàng giáo sĩ và giáo phẩm các cấp. Nhưng một sự kiện khác cũng không ai phủ nhận được, đó là giáo hội đã không bị tiêu diệt vì những gương xấu ấy, trái lại đã vượt thắng được những trang sử đen tối đó, để luôn cố gắng canh tân và trở về với Chúa. Sự kiện đó làm cho người Do Thái trong câu chuyện trên đây, cũng như toàn giáo hội xác tín rằng, Chúa Kitô luôn ở với giáo hội trong những cơn phong ba bão táp, và Chúa Thánh Linh luôn là sức sống của giáo hội, mặc dù hội thánh có những phần tử bất xứng. Giáo hội là dân mới của Thiên Chúa đã được khai sinh trong ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống, và qua dòng lịch sử, Chúa Thánh Linh luôn hoạt động trong hội thánh của Chúa.
Để thấy rõ ý nghĩa của câu nói, Chúa Thánh Linh hiện xuống, khai sinh giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, thì chúng ta cần nhìn lại Cựu Ước với trình thuật về việc ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và Israel qua vị đại diện của dân là tiên tri Maisen. Kinh Thánh Cựu Ước nêu rõ rằng, giao ước mà Thiên Chúa ký kết với dân Ngài sau khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập không phải là một hiệp ước theo nghĩa thông thường dựa trên sự cam kết đồng đều của hai bên, bởi vì chính Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân của Ngài, và vì thế dân này trở thành sản nghiệp của Chúa. Sách Xuất Hành đoạn 19 ghi lại lời Chúa phán, vậy giờ đây, nếu các ngươi quyết nghe tiếng ta mà giữ giao ước của ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta giữa tất cả các dân, bởi vì toàn trái đất là của ta. các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và là một quốc gia thánh thiện cho ta. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn thứ 7 cũng tái khẳng định lời nói trên đây của Thiên Chúa. Hỡi Israel, ngươi là dân được thánh hiến cho Chúa, Thiên Chúa ngươi. Chúa là Thiên Chúa đã chọn ngươi để trở thành dân sở hữu của Ngài giữa tất cả các dân tộc trên mặt đất này. Sự tuyển chọn trên đây của Chúa hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương nhưng không của Ngài, chứ không vì công trạng của dân Chúa. Chính vì thế, sách Đệ Nhị Luật khẳng định thêm rằng, Thiên Chúa đã gắn bó và chọn các ngươi không phải vì các ngươi đông đảo hơn mọi dân tộc khác. Thực tế là các ngươi là dân tộc nhỏ bé nhất trong mọi dân nước. Nhưng vì Chúa yêu thương các ngươi và vì Ngài muốn giữ lời thề với cha ông các ngươi, nên Ngài dùng tay quyền năng mà giải thoát các ngươi khỏi thân phận nô lệ. Nói tóm lại, trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hành động vì tình yêu nhưng không và đã liên kết dân Israel với Ngài đến độ họ trở thành sở hữu của Chúa. Tình yêu nhưng không ấy cũng đòi hỏi sự đáp trả. Vì thế, có giới răn, ngươi hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa được gọi là dân thánh thiện, nghĩa là dân được thánh hiến cho Thiên Chúa, như lời Ngài đã phán với cộng đồng Israel qua tiên tri Maisen. Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh. Ngoài ra, dân Chúa được gọi là dân tư tế, là những người được mời gọi phụng sự Chúa.
Những điều trên đây đã xảy ra trong giao ước cũ. Trong giao ước mới cũng vậy, giao ước này được ký kết trong máu của Chúa Kitô, do hy sinh cứu độ của Chúa đấng bào chữa mới là Thánh Linh được ban cho những người được thánh hiến trong Chúa Giêsu Kitô và được mời gọi nên thánh. Như Thánh Phaolô tông đồ khi viết cho các tín hữu thành Roma đã gọi họ là những người được Thiên Chúa yêu thương và được gọi nên thánh. Cũng thế, khi viết thư cho các tín hữu thành Corinto, Ngài gửi đến giáo hội của Chúa ở Corinto và các thánh trong toàn miền Acacia. Sách Tông đồ Công vụ cũng dùng kiểu nói tương tự khi thuật lại rằng Phêrô đến với các thánh, tức là các tín hữu ở miền Lydia. Trong tất cả các trường hợp trên đây, họ là các Kitô hữu, là các tín hữu, tức là những người anh em đã nhận lãnh Thánh Linh. Chính Thánh Linh là tác nhân trực tiếp của sự thánh thiện, làm nền tảng cho đời sống Kitô, như Thánh Phaolô tông đồ đã viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Anh chị em đã được thánh hóa trong thần trí của Thiên Chúa chúng ta. Cộng đồng giáo hội dân mới của Thiên Chúa cũng được Chúa Thánh Linh biến thành một vương quốc của các tư tế để phục vụ Thiên Chúa là Cha. Thánh Phêrô tông đồ đã khai triển nhiều về ý tưởng này trong thư thứ nhất của Ngài như sau. Chính anh chị em cũng được dùng như những viên đá sống động để xây dựng tòa nhà thiêng liêng, để thành lập chức tư tế thánh thiện, hầu dâng những lễ hy sinh thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Anh chị em là dòng dõi được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả dân tộc thánh thiện, một dân riêng Chúa đã chọn cho mình để rao giảng những kỳ công của Đấng đã gọi anh chị em từ chốn tối tăm đến ánh sáng lạ lùng của Ngài.
Dựa trên các giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội ở đoạn số 10 đã dạy rằng Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, được chọn nơi loài người để biến dân tộc mới thành một vương quốc, thành những tư tế cho Thiên Chúa, Cha người. Thực vậy, những người đã lãnh nhận phép thánh tẩy nhờ sự tái sinh và sức giàu của Thánh Thần, được thánh hiến để trở thành chỗ ở thiêng liêng và nhận chức tư tế thánh, hầu qua mọi hoạt động của con người Kitô hữu, dâng của lễ thiêng liêng và rao truyền những kỳ công của Đấng đã gọi họ từ bóng tối đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài. Vì thế, tất cả các môn đệ Chúa Kitô, trong khi kiên tâm cầu nguyện và cùng nhau ca tụng Thiên Chúa, họ phải dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa, phải làm chứng về Chúa Kitô trên khắp mặt đất và trình bày niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu mà họ ấp ủ cho những ai đang khao khát. Qua những lời trên đây của công đồng chung dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh, chúng ta thấy được bản chất nòng cốt của giáo hội như một dân của Thiên Chúa và là một cộng đồng thánh thiện nhờ sự hiện diện và hoạt động quyền năng liên tục của Chúa Thánh Linh. Hai đặc tính cốt yếu này không bị thương tổn dù qua dòng thời gian có những tín hữu Kitô không sống xứng đáng với ơn gọi cao cả của họ. Cha Jacques Leuf, một người đã từng trở lại Kitô giáo và đã sáng lập trường Đức Tin ở Thụy Sĩ, đã nhận định rằng giáo hội giống như thân cây đẹp đẽ, nhưng trên đó người qua đường ngu xuẩn đã ghi dấu tích của họ và các dấu tích ấy không đẹp đẽ gì. Những hàng chữ khắc, những vết dao đẽo cũng như những vết rìu bổ, bụi bặm và rác rưởi đã làm hoen ố thân cây và vùng chung quanh. Rêu phong và loài tầm gửi sinh gánh nặng cho nó. Nhưng dưới tấm vỏ đã hư hỏng, nhựa cây vẫn chảy mạnh. Cây cổ thụ giáo hội nhiều khi cũng bị làm cho không còn hình tượng nữa. Mỗi thời đại để lại vết tích, não trạng, các niềm vui, những vẻ xấu xa, các yếu đuối, các thảm kịch của họ trong giáo hội. Quả thực, nhựa sống làm cho cây giáo hội nảy sinh và vươn lên qua các thế hệ, chính là quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.